Nam mô a Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô a Bổn Sư Mâu Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 12 tháng 12 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Và hôm nay cũng là ngày 28 tháng 10 âm lịch. Đại chúng có khỏe không? Và tối nay mình tiếp tục học kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân với chủ đề là Báo Ân Rộng Lớn. Kỳ thứ 19. Quý vị nào có quyển kinh xin mở trang 299 phẩm quyển thứ 5 phẩm thứ 7. Bữa nay bắt đầu học phẩm mới. Nếu bản online quý vị cũng có thể tìm Đại Phương Tiện Phật Báo Ân quyển thứ 5 phẩm thứ 7. Phẩm này mình đã học xong được 4 quyển 6 phẩm rồi. Bữa nay mình qua quyển thứ 5. Kinh này có tổng cộng là 7 quyển 9 phẩm. Mà mình học được 7 phẩm 6 phẩm rồi. Tức là mình còn phẩm 7, phẩm 8 và phẩm 9. Nên mình sẽ xong bộ kinh này. Bây giờ mình bước sang phẩm mới. Phẩm này có tên là phẩm từ bi thứ 7. Chữ từ bi là do Hòa Thượng dịch giả thêm vào chữ bi. Còn nguyên thủy gốc bản chữ Hán thì có một chữ thôi, là chữ từ. Phẩm từ đệ thất. Khi mình đọc những cái kinh như vậy nè, thì mình sẽ biết rằng kinh này thuộc về kinh bản sanh. Bản sanh là gì? Tức là những cái kinh gì mà nói về cuộc đời của Đức Phật, nói về những cái sự việc của Ngài trong đời này, có khi là quá khứ. Trong 12 loại kinh đó, thì có hai bộ chúng ta thường gọi là bản sanh và bản sự. Có khi mình đọc là bổn sanh, có khi mình đọc là bổn sự. Cách đọc của người miền Nam thì đọc là bổn sanh, bổn sự. Người miền Bắc đọc là bản sanh. Gần đây có một cái bản gọi là collect, gom lại tất cả những cái hành trạng, những cái cuộc đời của Đức Phật, các vị Bồ Tát, các vị đệ tử, và in thành một tập như thế này, chữ nhỏ như kiến. Cái bộ này tổng cộng là 1.200 mấy trang, chữ nhỏ 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 vậy đó. Và coi như là, thật ra thì những cái bộ kinh trong này là đều nằm rời, nhưng mà sau này để cho cái sự nghiên cứu tra khảo, tra cứu của mình nó dễ đó, thì các vị gom thành một bộ. Và Pháp Hòa rất là mừng là mình có được những cái bản để mình đối chiếu khi mà dịch, mình để mình coi các cái bản dịch. Thì cái phẩm này, phẩm từ, nếu nói cho đủ là từ bi, cho nên Hòa Thượng dịch giả đã thêm vào chữ bi cho nó nói rõ cái chữ từ bi. Từ bi á, từ và bi là hai cái tâm lớn trong bốn tâm. Đại chúng nhớ là mình có một cái pháp số thứ tư, chúng ta thường gọi là tứ vô lượng tâm. Đây là một pháp số. Tứ vô lượng tâm là, nếu mình dịch là bốn tấm lòng rộng lớn: tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Nhưng mà thường chúng ta thường hay nói gọn là từ bi hỷ xả. Nhưng mà thật sự từ và bi là hai cái hành động khác. Từ á, là mình cho người ta niềm vui. Bi á, là mình giúp cho người ta hết khổ. Ví dụ như mình chữa lành cho người ta hết bệnh, mới có bi thôi. Mình phải cho người ta uống thuốc để người ta bồi dưỡng lại, gọi là gì? Là từ. Cũng như vậy, mình làm cho người ta, mình giúp cho người ta dứt được cái sầu khổ, nhưng mình còn cống hiến cho người ta một cái pháp tu, một con đường để người ta đi. Hoặc là bây giờ mình cho người ta một miếng ăn, người ta hết đói rồi, mới có gì? Mới có bi à. Nhưng bây giờ mai mốt rồi người ta đói nữa làm sao? Thì phải dạy cho người ta cái nghề ngành, hoặc là giúp đỡ cho người ta làm sao để người ta duy trì được những cái bữa sống nữa. Thì cái trường hợp đó gọi là từ. Bi là mình cho người ta có thể trong một lúc đói, nhưng mình phải có từ là bởi vì cái dài hạn. Và cái cách mà để chúng ta dễ nhớ nhất là gì? Từ là cho vui, bi là dứt khổ. Tiếng Hán mình dễ đọc là từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Chữ bạc là mình nhổ ra, mình làm cho người ta dứt đi cái khổ, gọi là bi. Từ là mình phải cho người ta niềm vui. Cũng giống như mình giúp cho người ta hết buồn rồi, nhưng mình phải có một cái gì để người ta nương theo đó, để từ nay về sau người ta cứ thế mà người ta đi lên. Người ta đang mất một người thân, mình có thể mình giải bày cho người ta nín khóc hết khổ trong lúc đó. Nhưng hết mình đi rồi thì có thể người ta sẽ trở lại trạng thái đó nữa. Cho nên mình phải tìm cách nào mình cho người ta một phương hướng để người ta nương vào đó khi không có mình. Vì vậy mà khi mình tới, mình an ủi, mình tụng thời kinh rồi, mình cũng nên đưa cho người ta quyển kinh, hướng dẫn cho người ta tụng, để mỗi ngày người ta theo cái công thức đó người ta làm. Thì nhờ cái lời kinh đó cho người ta thẩm thấu cuộc đời hơn, hiểu rõ được kiếp sống hơn, và người ta có thể nhẹ nhàng buông bỏ hơn. Thì trường hợp đó gọi là từ và bi. Còn hỷ là mình niềm vui, xả là mình buông. Nhưng mà chữ xả đây nghĩa là gì? Không có dính mắc. Anh thật sự khi anh có niềm vui á, là khi nào tâm anh không có chấp trước, anh mới có thể hỷ được. Còn mình còn chấp, mình còn chưa buông xả được thì chưa thật sự có hỷ đâu. Dù mình ở trong chùa nhưng mà hỷ mình không có. Vì sao? Vì mình chấp quá. Và vì mình chấp quá cho nên người mình nhìn lúc nào thấy nó cũng ngầu ngầu, thấy nó cũng rầu rầu, thấy nó cũng sao sao, nó không có tươi, nó không có thoải mái. Nhìn vô là người ta biết mình có cái gì đó chưa thoải mái, là vì mình trong lòng mình chưa có cái xả. Mà đợi khi nào mà mình buồn khổ rồi mình mới buông, cái đó là cái sao. Chứ còn đúng nghĩa của chữ xả là gì? Không dính mắc, không chấp trước. Và khi mà nó vừa khởi lên thì chúng ta có khả năng xả nó, thì tự nhiên mình không bao giờ mất niềm vui. Cho nên các vị thường nói xả là phải vui. Xả mà chưa vui thì chưa phải là xả, mà nhờ vui cho nên mới dễ xả. Cho nên từ là một trong bốn tâm, bi là một trong bốn tâm. Và bốn cái tâm là từ, bi, hỷ, xả, đạo Phật thường gọi là tứ vô lượng tâm, bốn tấm lòng rộng lớn. Lúc đó đại chúng vây quanh Đức Thế Tôn, cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán. Khi ấy Đức Như Lai vì muốn cứu chúng sinh ra khỏi cái khổ trong ba cõi, tiêu trừ năm món phiền não và 10 điều ràng buộc, khiến hết thảy chúng sanh đều được giải thoát vào cảnh niết bàn yên vui, nên Ngài mới mở lòng từ bi sâu xa mà chỉ bày hai thứ ruộng phúc. Bây giờ cái phẩm này bắt đầu nói rằng Đức Phật á, muốn cứu chúng sanh ra khỏi ba cõi. Ba cõi là gì? Ba cõi là gì? Cõi gì trước nè? Cõi gì? Cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Không? Và tiếng Hán á, thường gọi ba cõi là gì? Tam hữu. Chữ hữu là cõi trong cái nghĩa của này. tiêu trừ năm món phiền não. Năm món phiền não này trong kinh gọi là gì? Ngũ cái. Ngũ cái, chữ cái này là ngăn che. Năm cái món ngăn che mình. Năm món này là gì? Tham dục, sân nhuế, thùy miên, trạo ho cử, phóng dật hay là nghi ngờ. Năm thứ. Tham lam, mà chữ tham ở đây là tham muốn đó. Chứ còn mình tham mà tham bình thường thì không nói. Thí dụ như mình có cái dục, ai cũng có dục hết. Thí dụ như buồn ngủ quá muốn đi ngủ, đói bụng quá muốn ăn, đều là dục hết á. Nhưng mà mình dục cái gì mà nó ngoài cái tầm tay mình, ngoài cái khả năng của mình, là ngoài cái cần của mình, thì cái này gọi là tham dục. Mà người tham dục nhiều thì sao? Nó cản trở mình, nó mất thời gian. Ví dụ như bây giờ mình, cuộc sống của mình hiện tại bây giờ là mình, nếu mình sau một thời gian mình thấy là mình nên cần cái gì theo cái nhu cầu của mình hơn là cái mong cầu. Mà hễ mình nhiều cái mong cầu, hy cầu quá thì chúng ta bận rộn, cho nên nó làm cho mình bị chướng ngại. Thường thường cái gì nó cũng có cái chướng ngại của nó. Ví dụ như mình tu tập mà mình bị một cái gì đó mình chưa thoát được nó, thì nó trở thành cái chướng ngại của mình. Ví dụ thôi, một cái đơn giản hàng ngày đi. Thí dụ mình là một người khó ngủ, trời, cũng là một cái khổ đó. Đi tới đâu cũng rất là phiền, là tại vì mình ngủ không được. Mình có cái tật lạ chỗ là mình ngủ không được, lạ gối lạ mền là mình ngủ không được. Đấy, cái đó là một cái chứng thôi. Đi tới đâu cũng rất là khó. Mình nói ví dụ vậy để mình đưa ra cái chữ cái ở trong cái trường hợp này. Đó. Cái người mà hay chữ sân á, mà thường chữ sân này nó thêm chữ nhuế. Sân nhuế là gì? Khi mình nổi sân lên thì nó nhiễm ô, tâm mình nó hay khởi lên những cái tâm bậy. Thùy miên là ngủ vùi, ngủ mà mình không còn biết chừng mực. Trạo hối tức là mình cử động lăng xăng, là phóng dật là buông lung. Mấy cái này là nó ngăn che mình, thì thường gọi là ngủ cái. Thì Đức Phật muốn cứu chúng sanh ra khỏi ba cõi, mà cõi của chúng ta đang ở đây gọi là cõi dục. Vừa rồi có một vị mới hỏi á, chữ ta bà và cõi dục, trong ba cõi ta bà mình thuộc về cõi nào? Ta bà mình thuộc về cõi dục. Tại vì chữ ta bà là kham nhẫn. Và ở cái cõi này ngoài con người, ngoài cái sự ham muốn ra, con người còn nhiều thứ nữa. Cho nên ở cõi này phải kham nhẫn lắm, chứ còn không chịu nổi đâu. Tại vì không phải chỉ có tham không. Con người bên cạnh tham là có sân, có si. Rồi trong đó nó có đủ thứ những cái chi tiết khác, hơn, thua, ganh, tị, đủ thứ. Cho nên mình, vì vậy mà chúng sanh ở cõi này phải có cái sức nhẫn hết sức là mạnh mẽ. Vì vậy cho nên cái cõi này được gọi là cõi ta bà, kham nhẫn. Và muốn cứu chúng sinh ra khỏi cái khổ ba cõi, tiêu trừ năm món phiền não và 10 điều ràng buộc. Cái này gọi là thập triền. Chữ ràng buộc là tiếng Hán gọi là triền phược. Hôm rồi mình học mới thiểu dịch vừa rồi là chữ triền là mình cột lại, mà nó làm cho mình bị ràng buộc. 10 cái này là gì? Một là vô tàm. Vô tàm là gì? Không có hổ với chính mình. Không, vô quý là không có thẹn với người. Bản thân mình cũng không xấu hổ với chính mình, mà đối với người mình cũng không thẹn. Là mình có hai cái triền phược rồi đó. Hai cái này nó ràng buộc mình đó. Thứ ba là gì? Tật. Chữ tật là tật đố đó, đố kỵ. Gì? Ganh tị. Thứ tư là sang tham. Thứ năm là hối hận. Thứ sáu là ngủ nghỉ. Thứ bảy là trạo cử. Thứ tám là hôn trầm. Thứ chín là tức giận. Thứ mười là che giấu. Thì 10 cái này nó ràng buộc mình, gọi là triền. Mình có nhớ cái bài tụng không? Thập triền thập sử không? Có ai nhớ cái bài sám đó không? Sám quy mạng đó. Quy mạng thập phương điều ngự sư, diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp, tam thừa tứ quả giải thoát tăng, nguyện tứ từ bi a nhiếp thọ, đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm, thập triền thập sử, tích thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần, vọng tác vô biên chi tội. Mười cái này nó cột mình, mà hãy nó cột mình thì nó sẽ có khả năng nó sai khiến mình. Ví dụ như mình có một cái triền là mình bị một cái phiền, một cái cột trói mình là gì? Cái ngăn che, chữ phú. Phú là gì? Có lỗi không dám nói, làm sai không dám nhận. Ví dụ vậy thì nó cũng cản trở mình đó. Nó cũng cản trở mình, nó không cho mình được cái cơ hội phát lồ, sám hối. Ví dụ như bây giờ mình bệnh, mình giấu mình không dám nói cái bệnh mình, thì chừng nào mình mới hết bệnh? Tại vì mình không nói bệnh thì người ta đâu có biết mình bệnh gì mà người ta cho thuốc uống. Cho nên mình bệnh mình phải nói à, rồi thậm chí ví dụ như mình đang buồn chuyện gì đó, hỏi chị có buồn tôi không? Không, tôi có gì đâu buồn. Mà thiệt sự mình đang giận người ta chứ không phải buồn nữa. Giận luôn á chứ không phải buồn. Nhưng nếu mình nói ra được thì người ta có cơ hội, người ta giải thích. Trời ơi, chị hiểu lầm tôi rồi, tôi đâu có lý vậy. Ờ, hết. Phải chỉ mình nói ra được là mình khỏe. Mà mình nói ra được người ta nghe được cái chuyện đó, người ta có thể người ta giải thích. Này mình giấu mình không nói là phú. Hãy mà phú là ngăn che, mà hãy ngăn che thì nó đi tới cái gì? Tức giận. Xả thì xả không được. Mà nói thì nói không được. Nói thì nói không ra lời. Xả thì không xả, thì để đâu? Để trong lòng. Mà để trong lòng thì tức tối phiền não, không thể thoát ly được. Cho nên từ phú nó tới phẫn. Mà phẫn thì lâu ngày nữa tới gì nữa? Để trong lòng thành hận. Phẫn hận phú não tật kiêu, đó là những cái tâm bất thiện. Vô tàm vô quý, phóng dật giải đãi, vân vân. Cho nên những cái đó mà mình vướng vào rồi thì chính mình đã cột. Thì Đức Phật là người cứu chúng sanh ba khỏi, tiêu trừ năm món phiền não và 10 điều ràng buộc, khiến hết thảy chúng sinh đều được giải thoát vào cảnh niết bàn yên vui. Tu là để giải thoát, có được niết bàn, đó là cái quả của người tu. Tu làm sao mà mình không giải thoát được? Mình nhiều cái vướng vấp, mình nhiều cái chấp trước quá. Thật tử là không giải thoát thì không thể vào niết bàn. Có một cái người đó, họ tới cửa thiên đường rồi. Đấy, Thượng Đế ơi, mở cửa cho con vô. Thượng Đế, ngươi là ai? Nói dạ con là con. Nói thôi vậy ngươi chưa vô đây được, ngươi trở về đi. Thời gian sau anh trở lên, nói Thượng Đế ơi, mở cửa cho con vô. Thượng Đế hỏi ngươi là ai? Nói dạ con là Ngài. À, ngươi vô đây được rồi đó. Tại vì sao? Tại vì không còn ngã. Ngã là cái gì? Lúc này chữ ngã đây là nghĩa là gì? Cái tôi. Nếu mình thấy mình là mình không thấy mình là người khác, thì mình sống mình chỉ bo cho mình thôi. Còn nếu mình nghĩ mình là người khác, cho nên mình ăn sao mình phải cho người ta ăn vậy, mình thương người ta sao mình phải thương người khác vậy. Cho nên ở trên cung đình, là trên ngọc, trên cõi trời này là cái chỗ mà cho những người có cái tâm rộng lớn. Mà ngươi chỉ còn thấy dạ con, ngươi là ngươi thôi, thì ngươi mới qua đây được. Khi nào ngươi nói dạ con là Ngài, nghĩa là mình với Thượng Đế là một, mình với cõi trời là một, hay là mình với tất cả mọi người là một, thì cái cõi đó mình mới vô được. Bây giờ mình nói ví dụ trong chúng mình nè. Tại sao mình có một cái pháp lục hòa? Bây giờ quý vị cứ đem cái lục hòa ra, quý vị nói rồi quý vị sẽ thấy nó rải ra. Thân hòa đồng trụ. 20 năm nay mình có chúng xuất gia, nhưng mà thiệt chữ cái chỗ ở của một người xuất gia thực thụ chưa có. Và mình sao? Mình chen chúc với nhau, mình sống lây lất trong những ngày, trong suốt 20 năm qua. Và nếu mình nói tôi ở nhà tôi có một phòng riêng, vô đây tôi phải có chỗ riêng, thì đó là mình, là mình đó. Anh ở nhà anh vậy đó, rồi anh vô đây bưng nguyên cục của anh vô đây nữa thì không được. Bây giờ anh là chúng, chúng sao mình vậy? Thân hòa đồng trụ, lợi hòa đồng quân. Cái này người ta cho tôi đem vô tôi ăn riêng, đợi chúng ngủ hết bưng ra ngồi ăn mình, thí dụ vậy. Nhưng mà nếu là cái này người ta cúng dường cho tôi, nhưng mà tôi là chúng, cho nên tôi mang ra tôi cúng dường cho chúng, và chúng ăn được một miếng thì tôi cũng được một miếng. Mà nhờ sống như vậy cho nên mai mốt một trong những người chúng đó có ai cho họ nữa, mình cũng được ké cái của họ. Hiểu ý không? Như vậy thì, như vậy là mình là người đó và người đó sẽ là mình. Thì nếu mình sống này người ta cho tôi để ăn riêng, thì mai mốt người ta có cái ê gì ngon vậy, cái này người ta cho tôi. Tại vì sao? Tại vì nó đã là như vậy rồi. Ngươi có lại ngươi muốn vào thiên đàng không? Dạ con muốn vào, nhưng mà con không phải là con, mà con là Ngài. Mình đến với chúng cũng vậy, mình phải là mình. Ví dụ mình đi vô trong hãng, mình phải thấy mình là người chủ. Mình có mình nói chữ đề là coi chừng hiểu lầm đó, vô lấn lướt ha. Tức là cái chỗ này không phải là mình chỉ là người làm công, mà mình phải coi cái cơ sở làm ăn này nó giống như của mình vậy đó. Mình phải bảo hộ nó, mình phải giữ gìn nó. Cho nên có những người Phật tử, người ta đi vào trong hãng làm, người ta chăm sóc nơi làm của người ta, cái người chủ người ta thấy, ta thấy và ta có được niềm tin với người đó, là họ làm việc, họ không nghĩ đây là, họ không nghĩ đây là cái việc của họ. Tới đây họ làm 8 tiếng họ đi về, mà họ biết quý trọng cái chỗ này, họ biết lo lắng cho chỗ này. Thì cái chỗ này mà nó sống còn được lâu thì mình cũng có hưởng. Nếu mà mai mốt mà mình phung phí nó quá, mà nó sập tiệm thì mình cũng mất duyệt mình làm. Cho nên niết bàn á, là khi nào mà mình còn vướng cái gì thì không rào được. Tại vì niết bàn là gì? Nó không có nơi chốn mà nó cùng khắp, vì nó là trạng thái của người an lạc. Cho nên tâm hồn mình còn vướng một cái gì đó chưa giải thoát được thì chưa có niết bàn. Cho nên chúng sanh đều được giải thoát vào cảnh niết bàn. Mình tưởng đâu là đi vào đâu đó, nhưng mà chữ vào đây là gì? Mình feel nó được, mình touch nó được. Cho nên mình có một cái quyển sách gọi là Touching the Peace. Touching Peace. Mình phải chạm được cái sự an lạc đó. An lạc nó không phải là chữ nghĩa, an lạc nó không phải là giáo lý, mà an lạc là một thực tế cho người tu. Người nào có xả, có tu là người đó có an lạc. Mà nếu mình tu mình chưa thấy an lạc, nghĩa là mình chưa chạm được nó. Và vì sao mình chưa có an lạc? Vì mình làm trật công thức. Ví dụ như mình nấu đồ kho, mà sao kho hoài kho nó không ra đồ kho? Vì mình kho nó trật công thức. Mình nấu món ăn mà nó ra món, nghĩa là mình nấu đúng. Mình nấu mà nó không đúng, thí dụ như ngày hôm qua cái anh gì anh quậy cái bột sáng dây anh uống đi, mình quay sao mà hồi cái bột sắn dây nó ốc trâu hết trơn, là tại vì mình làm đúng. Mình muốn quay bột sắn dây cho nó ngon thì trước chết mình cho nước lọc vô, mình đánh tan nó ra hết, rồi bắt đầu mình từ từ mình mới châm cái nước sôi vào thì cái bột nó được đều tan ra, uống nó ngon. Thành ra quay cái nước bột sắn dây rất dễ, nhưng mà mình không biết thì mình vẫn làm trật như thường. Đơn giản thế thôi. Giờ an lạc nó cũng giống như quậy bột sắn dây vậy đó. Nhưng mà tại sao chúng ta ở chùa 10 năm rồi mà chúng ta chưa có, không có nhậm dẹo gì được cái đó hết? Là mình biết là lâu nay là mình, cái công thức của mình nó có vấn đề. Mà mình cứ cố thủ cái công thức đó thì chính là mình là người khổ đau thôi chứ gì đâu. Cho nên chúng sinh đều được giải thoát vào cảnh niết bàn yên vui. Ngài muốn như vậy đó, cho nên Ngài mở lòng từ bi sâu xa, chỉ bày hai thứ ruộng phúc. Hai thứ ruộng phước mà Phật dạy cho mình đây. Một là ruộng phước hữu vi, hai là ruộng phước vô vi. Hữu vi là gì? Là có tạo tác, có cái action. Vô hữu vi là có, mình có cái tạo tác, mình có cái action. Còn vô vi là nó hiển nhiên vậy đó, không cần phải tạo tác mà nó có mặt. Ví dụ như ăn cơm là phải nấu cơm, mà muốn ăn cơm phải nấu cơm, là vì cơm là phải nấu, không có cơm ăn. Cái gì mà có mình hành động, có làm việc trong đó, thì cái nồi cơm đó là nồi cơm gì? Hữu vi. Nhưng muốn hít thở thì không cần phải làm gì hết, chỉ cứ thở hít bình thường, thì cái hít thở không khí này là vô vi. Mình đâu có cần tạo, không khí nó có sẵn đây. Nhưng mà mình muốn ăn cơm là phải nấu, muốn uống nước là phải rót nước, thì cái ly nước đó là hữu vi. Hữu vi và vô vi là vậy. Có chỗ dịch là Đức Phật muốn dạy hai thứ ruộng phước: ruộng phước có tạo tác và ruộng phước không cần tạo tác. Nếu dịch chữ vô vi là dịch vậy. Còn các vị để nguyên chữ vô vi, để cho các vị người ta muốn nghiên cứu thì người ta có chữ người ta xài. Ruộng phước hữu vi là gì? Ruộng phước hữu vi là cha mẹ. Ruộng phước vô vi là sư trưởng, chư Phật, Pháp Tăng và các vị Bồ Tát. Thí dụ như mình có cha có mẹ, cha mẹ phải có sự quan hệ mới có ra mình. Rồi mình nhận đây, ai hai người này là cha mẹ tôi phụng sự, thành ra mình có cái đối tượng, tức là có tạo tác. Nhưng mà còn đối với Phật không cần. Phật, Pháp, Tăng, các vị Bồ Tát, các vị đã lúc nào cũng có. Mình không cần phải đối tượng, không cần phải chọn Quan Âm này của tôi, Phật này của tôi, không có. Cho nên đối với sư trưởng, Phật, Pháp đều là cái không tạo tác. Thường thường ấy, ví dụ như bây giờ cha mẹ người khác đi, kẹt lắm mình cũng chăm sóc, thì cũng chăm sóc, nhưng mà kẹt lắm mới làm thôi. Còn mình hễ mà nói chăm sóc cha mẹ người thân thì phải lựa đúng người thân mình mới chăm sóc. Cho nên trong cái chăm sóc đó nó vẫn có cái gì? Vẫn có cái hữu vi, là có cái mình tạo tác trong đó. Còn đối với Phật, Pháp, sư trưởng thì không cần. Vậy cái vô vi, nếu chúng sanh hết lòng phụng dưỡng cúng dường sẽ được phúc báo và có thể tiến đến thành đạo Bồ Đề. Chữ trước là chữ phúc điền. Phúc điền là ruộng phước, gọi là ruộng phước. Có những chùa người ta để cái chữ ngay cái thùng cúng dường để phước điền. Phước điền là ruộng phước, là đây là cái ruộng phước nè, anh gieo cúng dường vô đó là anh gieo hạt giống vô cái ruộng phước đó. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo ngài Xá Lợi Phất, các vị đại đệ tử và các hàng Bồ Tát rằng: các ông nên biết chẳng bao lâu nữa Như Lai sẽ vào Niết Bàn. Khi nghe Phật nói như thế, ngài Xá Lợi Phất cảm thấy thân thể rụng rời, đau đớn như cắt, buồn rầu thương xót quá đến ngất đi và ngã xuống đất. Người xung quanh lấy nước lạnh rửa mặt cho ngài, hồi lâu mới tỉnh. Ngài liền đứng dậy chắp tay đọc bài kệ ca khen, bài kệ ca khen ngợi công đức của Phật rằng: ở trong lịch sử có nói đến sự việc là Đức Phật tuyên bố trước khi ngài nhập Niết Bàn 3 tháng. Và trong cái truyền thống của người Nam Tông á, cái ngày rằm tháng Giêng á, rằm tháng Giêng tức là cái rằm lớn sau Tết á, 2 tuần á, thì cái rằm đó là ngày kỷ niệm Đức Phật tuyên bố nhập Niết Bàn. Tại vì theo truyền thống Nam Tông là Đức Phật nhập Niết Bàn ngày nào? Rằm gì? Rằm tháng 4. Bởi vậy cho nên người bên Nguyên Thủy người ta mới tổ chức lễ Tam Hợp. Tam Hợp là kỷ niệm 3 ngày hợp lại một là gì? Phật đản sanh, Phật thành đạo, Phật Niết Bàn, viết sắc. Và cái lễ Tam Hợp đó là người ta kỷ niệm Phật đản sinh, Phật thành đạo, Phật Niết Bàn. Vì vậy cho nên rằm tháng 4 là ngày Phật Niết Bàn, thì rằm tháng Giêng là ngày tuyên bố Niết Bàn. Rằm tháng Giêng, rằm tháng 2, rằm tháng Giêng tới rằm tháng 2, rằm tháng 3, rằm tháng 4 phải 3 tháng không? Như vậy thì đối với truyền thống Nguyên Thủy, rằm tháng Giêng là ngày kỷ niệm Đức Phật tuyên bố ngài sẽ nhập Niết Bàn. Mình phải biết mấy cái việc đó đó. Không phải biết để làm gì, biết để mình hiểu được lịch sử. Và khi mình đọc vào trong kinh thì mình có thấy, thì khi Đức Phật tuyên bố Niết Bàn thì rất nhiều vị buồn khổ. Chữ khổ đem có nghĩa là người ta gì, nhưng mà bởi vì thương Đức Phật, không muốn Đức Phật nhập Niết Bàn. Cho nên rồi nói cách khác là Đức Phật tuyên bố là Ngài sẽ mất 3 tháng nữa thì Ngài Xá Lợi Phất nghe tay chân rụng rời hết. Trong này diễn tả là Ngài xỉu luôn. Như nhà lúc lúc đó khi mà Ngài tỉnh dậy thì Ngài mới nói rằng Phật như nhạc cõi trời, nghe không bao giờ chán. Cái câu này thì ở trong cái bản chữ Hán thì nó không phải như vậy, mà một đúng ra dịch là lời Phật như cam lộ, nghe mãi không nhàm chán. Lời Phật như, thí dụ như lời Phật như nhạc trời đi, thấy không? Lời Phật như nhạc trời, nghe không bao giờ chán. Phật sắp vào Niết Bàn, hết thảy đều mất lợi. Tức là sự lợi ích của tất cả chúng ta sẽ bị mất đi khi Đức Phật không còn. Ví dụ như khi Đức Phật còn á, mình cần cái gì mình đến gặp Ngài. Bây giờ mình Đức Phật mất rồi thì có nhiều cái lợi, cái bất lợi trong, cũng giống như một gia đình vậy đó. Cha mẹ hay là cái người thủ lãnh trong nhà mình á, người đó mất đi rồi thì mình sẽ hụt hẫng lắm. Thì đây là lời của Ngài Xá Lợi Phất: Phật sắp vào Niết Bàn, hết thảy đều mất lợi. Có nghĩa là sẽ mất đi nhiều cái lợi ích cho con người, cho đệ tử. Bể sanh tử năm ngã, cái con đường sanh và tử nó có năm: trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ. Phải không? Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, năm ngã. Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cái đó gọi là ngũ đạo hoặc là ngũ thú. Còn khi nào mà thêm cõi trời vô nữa thì mới lục đạo. Nhưng mà cõi trời phước báo hơn hẳn năm cõi này. Cho nên nếu mà nói về cái cõi thấp của luân hồi đó thì năm thứ từ Atula đi xuống. Cõi trời cái phước báo người ta hưởng trọn, chứ Atula hưởng không có trọn à. Cái cõi của Atula là không có cái gì hưởng trọn hết. Uống ly nước nửa chừng cũng thành bùn, ăn một cái bánh nửa chừng cũng thành đất. Thì cái phước của họ nó chỉ phân nửa vậy thôi, thì họ chưa bao giờ họ hưởng được một cái trọn vẹn một bữa cơm. Ở đây có bao giờ mình bị vậy không thế? Con người mình có bao giờ nửa chừng đang ăn vậy hất mâm cơm xuống đất, giận tức bỏ đi không thèm ăn nữa không? Giữa đó có chứ, đang ăn giận quá bỏ đi nửa chừng, đang nói chuyện nửa chừng bỏ đi, có phải là nửa chừng không? À, mà hễ mà người nào sống bằng cái nghiệp nửa chừng thì nó tích thành cái nghiệp nửa chừng, thì sanh vào cái cõi nửa chừng nữa đó. Bể sanh tử năm ngã, ví như vũng bùn nhơ, bị ái dục ràng buộc, ngu si không xa lìa. Kiếp xưa tu chánh đạo, bố thí không phân biệt, từ lông mi phóng quang, soi tỏ không hạn định. Mắt tựa ánh trăng rằm, chiếu khắp mười phương cõi, khiến chúng sinh trông thấy hết thảy đều vui mừng. Trong này thiếu một câu. Nếu mà trong cái bản gốc phải có một câu là Phật còn ta biến nhát, thì mới tới cái câu là mình mất đi cái lợi ích. Ở trong kinh Pháp Hoa có kể câu chuyện là có cái ông thầy đó, ông hút thuốc rất là giỏi. Các người con của ông bị bệnh tâm thần đó, biểu nó uống thuốc nó không chịu uống. Một ngày nọ cha đi xa gửi cái fax về, gửi cái thư tín về, nói cha các ngươi đã chết rồi. Các người con nghe như vậy thì làm gì? Buồn rầu quá, nó hồi cha còn sống cho thuốc không chịu uống, thôi bây giờ cha mất rồi đi kiếm thuốc uống, nhớ không? Khi mà các người con lành bệnh hết trơn thì cha làm gì? Cha trở về. Ở trong kinh Pháp Hoa kể câu chuyện đó. Thì cũng giống mình vậy đó, Phật còn mình không có chịu chăm sóc, không có chịu tu, tại vì mình ý y. Ngã nan cũng thế. Nhưng bây giờ mình mất Phật rồi, mình không còn Phật, cho nên mình sợ luân hồi sanh tử khổ đau, cho nên giờ nương vào lời Phật để mình sống, mình tu. Năm mà nói trăm nghìn kệ tán thán Phật xong, Ngài Xá Lợi Phất cúi đầu lễ chân Đức Thế Tôn, nhiễu quanh trăm nghìn vòng, rồi nói với đại chúng và thiên long quỷ thần nhân phi nhân rằng: Này các thiện nam tử, lạ thay cõi thế gian này trở thành hư không. Trở thành hư không là trống rỗng đó. Khổ thay cõi thế gian này tan biến, đau đớn thay cõi thế gian này nguy ngập. Cây cầu diệu pháp nay sắp hư hoại, cây đạo cao tột nay sắp gãy nát, cột phướng diệu bảo nay sắp nghiêng ngã, mặt trời Phật Pháp sắp lặn, núi đại Niết Bàn gần ngày sụp đổ. Đây là những từ ngữ để diễn đạt ngày mà Đức Phật không còn. Đức Phật không còn thì cũng giống như là cái cầu diệu pháp bị hư, cây cột bị gãy, cây phướng bị gãy, mặt trời bắt đầu lặn núi. Những cái từ này là để diễn tả. Ngài Huyền Trang á, khi mà Ngài đi hành hương từ ở Trung Quốc qua bên tới Ấn Độ á, thì Ngài đến cái chỗ mà Đức Phật nhập Niết Bàn ở thành Kautina đó, Kushinaga đó, thì Ngài mới đứng và Ngài khóc. Và Ngài thốt lên bốn câu: Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ, áo não thử thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Nghĩa là Phật còn ở đời á thì con đang bị trầm luân. Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ. Bây giờ được thân người thì Phật mất rồi. Áo não thử thân đa nghiệp chướng, buồn thương cho thân phận của mình, quá nhiều nghiệp chướng. Bất kiến Như Lai kim sắc thân, không có thấy được cái kim thân sắc vàng của Đức Phật. Vừa rồi có một thầy muốn lấy cái câu đó làm cái bài tụng cho một cái nghi thức. Thầy mới viết thơ, thầy nói thôi nhờ thầy Pháp Hòa dịch cái bài đó. Thì mình nói trời đất ơi, thì Pháp Hòa cũng có dịch mà giờ quên rồi. Nhớ dịch xong rồi gửi cho thầy hai bài, hai cái bài mình dịch, thì thầy chọn một bài. Pháp Hòa nhớ câu đầu và dịch là: Phật tại thế con trầm luân sanh tử, được làm người Phật đã Niết Bàn, buồn thương nghiệp chướng đeo mang, bao giờ chiêm ngưỡng sắc vàng Như Lai. Đó là cái bài Hòa dịch của cái câu của Ngài Huyền Trang. Phật tại thế con trầm luân sanh tử, được làm người Phật đã Niết Bàn, buồn thương nghiệp chướng đeo mang, bao giờ chiêm ngưỡng sắc vàng Như Lai. Sắc vàng là thân sắc của Phật. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, khi mình đọc tụng cái kinh Đại Bát Niết Bàn là cái chỗ mà mình sẽ khóc nhiều nhất, là cái chương cuối, cái chương mà Đức Phật nằm im, rồi Đức Phật mở mắt, Ngài hỏi các thầy còn hỏi gì nữa không, các thầy im lặng, Phật nhắm mắt, Phật chưa yên lòng, Phật quay trở lại, các thầy còn hỏi gì nữa không. Đến khi không còn ai hỏi gì nữa thì lúc đó Phật nằm im và Phật đã nhắm mắt và đi vào cái cõi tịch tịnh đó. Thì lúc đó ngã nan gào thét lên: thôi rồi, thế gian trống rỗng, thế gian trống rỗng. Mặt trời trí tuệ đó không còn. Mà lần nào đọc đến cái đoạn đó là nhất định phải khóc. Vậy nó rất là cảm xúc, rất là cảm động. Thì mình bây giờ đó xa Phật cả 2000 năm hơn, Chỉ biết Phật qua lời dạy của Ngài thôi mà mình còn cảm thương Phật như vậy, thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài A Nan, Ngài Ca Diếp, các ngài mà đã gần gũi Đức Phật thời đó mà các ngài phải buồn khóc, đó là chuyện không thể có, không phải không có. Mặc dù các ngài đã chứng quả, nhưng mà sao? Ở cái mặt con người, ở cái chỗ mà phàm tình đó, thì sao? Nó vẫn phải có chứ, phải không? Thường thường tay nó là sao? À, có cái bài cúng nè, cúng linh nè. Thầy hay cúng đó. Khi xưa ở Cao Đường, nay thời một nén hương. Hồi xưa mình ở nhà cao cửa rộng phải không? Khi xưa ở Cao Đường, nay thời một nén hương. Biết rằng sanh tử huyễn, ly biệt vẫn đau thương. Biết rằng cuộc đời này, cái sanh cái tử nó là tạm, là giả thôi, nhưng chúng ta vẫn là một con người, một trái tim biết cảm. Cho nên sự ra đi của ai đó vẫn buồn. Giống như mỗi lần mà hộ niệm cho quý bác á, những Phật tử thân quen của mình, là không bao giờ mình cảm dừng được cái sự cảm xúc. Tại vì lúc mình niệm là mình thấy trời ơi, bác bây giờ bác nằm đây, bác sắp sửa, nghĩa là mình với bác sắp sửa chia tay. Rồi mình nhớ lại những ngày quý bác đến đây làm công quả như thế nào, và mình đã chơi giỡn với quý bác như thế nào, nó sống vậy. Khi xưa ở Cao Đường, nay thời một nén hương. Biết rằng sanh tử huyễn, ly biệt vẫn đau thương. Và các vị nói, dẫu biết rằng cuộc thế vô thường, nhưng hỡi ơi, không có sự ra đi nào mà không có sự buồn thương. Đó, chuyện bình thường. Cho nên mình đọc lịch sử Đức Phật, mình thấy có những lúc các ngài rất là giải thoát, nhưng mà có những lúc các ngài rất là bình thường, như Đức Phật cũng bình thường như vậy. Trong kinh kể là khi mà Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên mất rồi á, mà Đức Phật còn đó, Đức Phật chưa có mất, hai ngày đã mất trước Đức Phật. Và Đức Phật đi ngang cái thất của hai thầy, Đức Phật dừng lại trong cái cảm xúc. Mình tưởng tượng được cảnh đó. Mình tưởng tượng được cảnh, một cái cảnh mà một bậc thầy đi ngang những cái nơi chốn mà người đệ tử thương của mình đã từng sinh hoạt ở đó, bây giờ không còn. Đại chúng nghe rồi lòng sinh sợ hãi, vô cùng kinh ngạc. Mặt trời mờ ám, núi non nghiêng ngả, trái đất rung động. Bây giờ Ngài Xá Lợi Phất đứng giữa đại chúng nói kể rằng: tôi thấy thân tướng Phật như núi vàng chói lọi, tướng đẹp đủ uy đức, danh thơm còn muôn thuở, nên siêng tu tinh tiến, để ra ngoài ba cõi, lựa chọn mọi nghiệp lành, niết bàn vui hơn hết. Ngài Xá Lợi Phất nói như thế này nè: tôi thấy thân tướng của Phật á, vững chắc và đẹp như núi vàng chói lọi, tướng đẹp đủ uy đức, danh thơm còn muôn thuở, nên siêng tu tinh tiến. Bốn câu đầu là khen Phật, và những câu sau này là để nhắc nhở mình. Vì vậy cho nên mình phải siêng tu tinh tiến để ra khỏi ba cõi. Và cái việc làm của chúng ta là gì? Là lựa chọn mọi nghiệp lành. Như vậy thì chúng ta biết rằng mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta đều tạo nghiệp hết á. Nhưng mà chỉ có cái điều là gì? Nghiệp lành hay nghiệp xấu thôi. Ví dụ hàng ngày mình đi tụng kinh là nghiệp gì? Nghiệp lành. Còn mình đi, mình ngồi mình kiếm chuyện người này, mình nói chuyện người kia thì cũng là nghiệp xấu. Mình sống mà mình lúc nào mình cũng quan tâm tới người khác là nghiệp lành. Không quan tâm tới ai hết, ai sống chết mặc, miễn mình no cơm ấm áo được rồi, đó cũng là cái nghiệp, mà nghiệp tự mình thôi. Thì cho nên Ngài mới nói lựa chọn mọi nghiệp lành. Thì cái nghiệp gì là vui hơn hết? Nghiệp của Niết Bàn. Cho nên trong Kinh Pháp Cú cũng có câu đó, không bệnh là khỏe tối thượng, biết đủ là giàu tối thượng, an vui là vui tối thượng, mà Niết Bàn là vui lạc tối thượng. Nếu mà nói về những cái tối thượng trên đời này á, khi mình không có bệnh, đó là cái người khỏe nhất. Khi mình biết đủ là người giàu nhất, chứ không phải có tỷ. Biết đủ là người giàu nhất. Tại vì mình có 1 tỷ mà vẫn chưa thấy đủ thì kiếm tỷ nữa, thí dụ vậy. Cho nên khi nào biết đủ là giàu có nhất. Rồi cái người mà vui nhất là gì? Niết bàn là vui tối thượng. Tại vì sao? Niết bàn là trạng thái của cái người không còn bị chi phối bởi những cái sanh tử vui buồn của cuộc sống. Đọc bài kệ ấy để an ủi đại chúng rồi, Ngài mặc dù là Ngài buồn vậy đó nha, nhưng mà sau đó Ngài cũng lấy lại tinh thần. Và mình là bậc trưởng thượng mà, mình là sư huynh lớn mà, cho nên mình phải thể hiện cái gì chứ. Buồn thì buồn nhưng mà vẫn phải vượt nó. Đồng bài kể rồi để an ủi đại chúng, Ngài Xá Lợi Phất vận dụng thần thông bay lên hư không, hóa thành 1.000 voi báo đứng quyện lấy nhau. Bây giờ bắt đầu mình mới thấy thần thông của Ngài Xá Lợi Phất nha. Đứng quyện lấy nhau, hướng 1.000 đầu ra ngoài. Mỗi con voi có 7 ngà, trên mỗi ngà có 7 cái ao, trong mỗi ao có bông sen, 7 bông sen, trên mỗi đài sen có 7 vị hóa Phật, mỗi vị hóa Phật đều có Xá Lợi Phất đứng hầu bên cạnh. Mỗi một Xá Lợi Phất phóng ra những luồng ánh sáng lớn, chiếu khắp 10 phương vô lượng thế giới, để chiêu tập những chúng sinh có duyên với Phật Pháp. Cái chỗ này mình đọc mình đâu chịu nổi, đúng không? Ngài Xá Lợi Phất dẫn thần thông bay lên, một mình Ngài mà hóa ra 1.000 voi báo đứng quyện lấy nhau. Rồi mỗi một con voi á, có 7 cái ngà. Thường thường voi có mấy ngà? Voi có 2 ngà thôi, mà voi đó tới 7 ngà rồi. Trên mỗi ngà có 7 cái ao. Biến mà, thấy không? Rồi trên mỗi ao thì có gì? Có 7 bông sen. Và trên mỗi đài sen thì có 7 vị hóa Phật. Và mỗi vị hóa Phật đều có Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất ở đây tượng trưng cho gì? Trí tuệ. Và ở đây cái sự biến hóa này nó tượng trưng cho gì? Sự trùng trùng duyên khởi với nhau. Con số 7 là một con số kiết tường, một con số để thành lập các pháp. Thí dụ Phật sinh ra, Phật đi 7 bước, cúng thất cũng 7 ngày, Phật ngồi thiền dưới cội bồ đề trước khi thành đạo là 7 tuần. Vậy thì con số 7 trong đạo Phật á, là một con số linh thiêng, một con số tượng trưng trong sự thành tựu. Ví dụ như là nhạc đó, cũng có 7 nốt. Và chúng ta ngoài 4 cái đại lớn là đất, nước, gió, lửa, nó còn 3 cái đại nữa là gì? Kiến thức không, cho nên còn gọi là thất đại. Ngoài tứ đại là đất, nước, gió, lửa, nó còn có kiến, thức và không, gọi là thất đại. Thì cái sự trùng trùng này để nói lên tất cả các pháp nó duyên vào nhau mà có. Và ở trong mỗi một vị hóa Phật đều có Xá Lợi Phất. Vì Xá Lợi Phất là tượng trưng cho trí tuệ. Và Đức Phật nào ra đời cũng có Xá Lợi Phất hết. Người ta thường nói như thế này: Nhất Phật xuất thế, Thiên Phật hộ trì. Một Phật mà ra đời thì 1.000 Phật. Hôm trước mình học cái phẩm ác hữu đó, thì nhớ cái câu là Ngài A Nan đi xuống địa ngục hỏi đi tìm Đề Bà Đạt Đa, nhớ không? Rồi hỏi muốn đi tìm Đề Đạt Đa của ai? Nếu chư Phật quá khứ đều có Đề Bà Đạt Đa, vậy thì ông muốn gặp Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa của ai? Thì nói là sao? Tôi muốn gặp Đề Bà Đạt Đa của Phật Thích Ca. Và cái câu then chốt là chư Phật quá khứ đều có Đề Bà Đạt Đa, phải không? Như vậy thì bất cứ một vị nào, một Đức Phật nào muốn thành tựu đều phải có sự thử thách, đều có những cái người đến quấy phá mình. Nhưng mà ngược lại chỗ này thì tất cả hóa Phật đều có xá lợi Phất. Thì chúng ta phải hiểu rằng nếu mà chúng ta có những người chống bán mình thì cũng sẽ có những người sao sát cánh kề vai, luôn luôn nghĩa là có mặt để giúp đỡ mình ở trong mọi cái tốt. Mình phải tin, mình tu mà mình không có, nếu mình chỉ có ác tri thức, mình không có thiện tri thức đâu có được. Phải không nào? Bây giờ trong cuộc sống của chúng ta đi, thí dụ giờ trong chúng mình có 20 người, giờ cho 5 người ghét mình đi, cũng còn được 15 người thương. Hay là giờ chờ ăn thôi, ăn à, gọi là cho công bằng thì 5-10 người thương cũng được 10 người ghét. Mà chúng ta cũng nhớ rằng, ví dụ như mình có nổi tiếng, mình có được, mình nhớ là trong 100 người thương, trong 100 người mà 99 người thương mình cũng sẽ có lọt người ghét mình. Nhưng mấy cái đó là chuyện bình thường, không có cái gì để chúng ta phải phiền não cả. Cho nên mỗi một khóa Phật có ao sen, có ngà, có mà trong ao thì có phải có hoa sen. Đó là để nói là gì? Hễ ao là phải có hoa, vôi thì phải có ngà, mà trên sen thì có Phật. Đó là cái chuyện. Vậy thì trong mỗi khóa Phật đều có xá lợi Phật. Như trước kia, trong mỗi Phật đều có Đề Bà Đạt Đa. Thì chúng ta đừng quên rằng trong mỗi Phật, hay là nói cách khác là trong cuộc đời của chúng ta có những người làm khổ mình, nhưng cũng không có nghĩa là ai cũng làm khổ mình, và sẽ có những người thương mình, giúp đỡ mình. Mày có tin cái điều đó? Nhiều khi mình có 5 người con, thì một cái người con làm khổ mình, tự nhiên vì người con khổ đó cái mình lụy cả cuộc đời mình luôn, mà trong khi đó 4 người khác chăm sóc mình, thương yêu mình, mình không quan tâm, là mình thiếu sót. Trong 5 người con một đứa làm mình khổ, mà tại sao mình quên, mình cứ châu vào cái đứa mà nó khổ mình, rồi mình khổ đau, mình bệnh tật, mình đủ thứ gì đứa đó, mà trong khi đó 4 đứa kia nó thương mình, nó chăm sóc mình, quên lẫn nó luôn. Nghĩa là mình hơi thiếu đó. Mấy bà mẹ lên đây mà hay than vãn vậy, và Pháp Hòa biết trong gia đình là có bao nhiêu người. Pháp Hòa nói cô ta gần đây, cô cứ vì cái đứa mà nó làm khổ mình đó, rồi cô bỏ ăn bỏ ngủ, cô thất thần, cô đủ thứ chuyện hết, cô bệnh hoạn đủ thứ, mà hãy bệnh đó, thì 4 đứa kia nó khiêng, nó vác, nó lo. Vậy cô hơi bất công đó nha. Mình nói chơi chơi vậy để chi, để khơi dậy. Cô đừng có quên, mình phải thấy được có những cái người họ luôn luôn ở bên cạnh mình chứ. Để làm chi? Để mình có cái sức sống. Cho nên mình thấy khi mà Đức Phật ngồi thiền ở dưới cội Bồ Đề đó, cái lúc mà Ngài xỉu đi đó, thì tự nhiên có cô thôn nữ Tu Sa Đề Sujata đến cho Ngài uống một bát sữa. Và khi uống bát sữa xong á, thì Ngài cũng nhận ra được một cái điều rằng á, mình tu không phải là mình hành thân ép xác. Mình không có đủ sức khỏe, mình không có đủ cái năng lực, thì mình không ngồi thiền không làm gì được hết. Thì làm gì có cái chuyện là tìm ra con đường giáo hóa chúng sanh. Cho nên Ngài bắt đầu quyết định ăn uống trở lại. Nhưng mà để cho cái ăn uống mình chỉ ăn đủ mà để tu thôi, cho nên Ngài quyết định là đi khất thực. Mỗi ngày đi xin đủ để lấy nuôi thân, rồi về mượn một chén cơm đó để nuôi đủ cái thân sức khỏe này, để có đủ sức khỏe một ngày tu tập, ngày mai đi xin tiếp mà khỏi cần phải cất, phải giữ, phải làm gì hết. Nhưng mà cũng phải hiểu rằng cái thời đó làm vậy được. Bây giờ mùa đông mà chúng ta ôm bát ra thì người ta không gọi là mình tu ha, mà người ta nghĩ rằng mình không bình thường. Chị quý vị hiểu được cái chỗ này ha. Hóa Phật, mỗi hóa Phật đều có xá lợi Phật. Hay nói một cách khác là chúng ta có mặt ở đây, có mặt ở đây cũng là sự ứng hiện, sự coi như là mình hiện thân, mình biểu hiện một cái gì đó thôi, chứ mình cũng chẳng ở đây thật. Bây giờ quý vị đang biểu hiện ở đây, nhưng mà có thể là 6 tháng sau là bắt đầu khi mà dịch bệnh nó bình an trở lại hết rồi là mỗi người sẽ ở một cái phương trời nào đó để mình biểu hiện cái công việc của mình. Cho nên chúng ta đều là những người tiếp nối làm cái công việc đó. Mỗi hóa Phật đều có Xá Lợi Phất đứng hầu bên cạnh. Mỗi một Xá Lợi Phất phóng ra những luồng ánh sáng lớn chiếu khắp mười phương vô lượng thế giới để chiêu tập những chúng sinh có duyên với Phật Pháp. Quý vị thấy được cái chỗ này không? Mình đều có những người nói dài mình để đưa hết. Phong Hòa ví dụ đi, Phong Hòa ví dụ vậy nè. Pháp Hòa ngồi đây, Pháp Hòa nói chuyện. Nhưng mà Pháp Hòa cũng có những quá Phật đang giúp Pháp Hòa làm gì? Chiêu tập chúng sanh. Tại vì nếu mà những người đó không có chịu, không có giúp mình mở phát sóng lên, rồi thông báo lên, rồi mở room ra, thì người ta đâu có biết đường người ta vào. Như vậy thì cái người mà làm cái việc đó là hóa Phật phóng ra. Đấy. Bây giờ Đức Phật, bây giờ mình cũng là Xá Lợi Phất của Đức Phật. Mình làm đủ các cách để làm sao mình chiêu tập chúng sanh có duyên đến với Phật Pháp. Khi những chúng sanh đó đến rồi, Ngài Xá Lợi Phất lại hiện ra thân lớn chật cõi hư không, sao lại biến thân nhỏ lại mà nhảy xuống đất. Hoặc lửa trong thân bốc cháy bừng bừng, hoặc nước trong mình phun ra cuồn cuộn tràn ngập hư không. Quý vị đừng tưởng tượng mấy này là Kinh Đại Thừa nói vậy đó. Mình đọc là mình khó tưởng tượng nổi, giống như phim vậy đó. Đây là nói lên cái gì? Cái tinh thần tự tại của một người có tuệ giác, có trí giáo hóa. Sau khi đã hiện trăm nghìn vô số các thứ thần biến như thế, Ngài từ trên hư không xuống đến chỗ đại chúng thuyết pháp để chỉ dạy những điều lợi ích yên vui, khiến cho vô lượng chúng sanh mở lòng bồ đề. Lại có trăm nghìn người chứng được quả Tu Đà Hoàng cho đến đạo A-La-Hán, và hàng ức triệu người phát tâm thanh văn và tâm bích chi Phật. Sau khi làm những việc lợi ích ấy rồi, Ngài Xá Lợi Phất nói với đại chúng rằng: tôi sẽ không thể yên lòng mà nhìn Đức Như Lai vào Niết Bàn. Ở đây nói là Ngài với cái diễn đạt theo tinh thần của Đại Thừa đó, nghĩa là không phải là Ngài chỉ giáo hóa không, mà thậm chí nghĩa là cái sự mà giáo hóa nó cùng khắp đến mức độ là hiển ra những thân ra lửa ra nước tràn khắp hư không. Nhưng mà cuối cùng rồi cái thần biến đó, Ngài từ hư không xuống gần đến chỗ đại, nghĩa là đến ngay trước mặt đại chúng để chỉ dạy những điều lợi ích yên vui. Nãy giờ tôi nói chuyện trên trời dưới biển vậy đó, nhưng mà cuối cùng rồi á, cũng không có gì ngoài cái chuyện tôi muốn nói. Và ở đây là khi mà Ngài làm tất cả cái hành động giúp cho Phật, giúp cho thầy của mình bằng tất cả mọi cái khả năng của mình, mà trong kinh diễn đạt là như là cái chuyện giận thần thông vậy đó, thì cuối cùng Ngài chỉ nói rằng: tôi không thể yên lòng nhìn Đức Như Lai vào Niết Bàn. Nói xong liền bái lên hư không và dùng lửa thần thông tự đốt cháy thân mình mà chứng nhập Niết Bàn trước. Đây là cái cách nói của kinh Đại Thừa. Tức là ngài dùng cái ngài nói tóm lại là ngài mất trước Đức Phật. Vì ngài là không nỡ thấy Đức Phật mất trước mình. Là bây giờ là theo cái tinh thần của kinh này ha. Còn trong lịch sử kể đó là khi Đức Phật tuyên bố là ngài 3 tháng nữa mất đó, thì ngài Xá Lợi Phất có đến gặp Đức Phật và nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, con xin được nhập Niết Bàn trước Ngài. Đức Phật mới hỏi tại sao. Nói: dạ con không có nỡ thấy Ngài mất trước con. Điều thứ hai nữa là Đức Thế Tôn cũng thường dạy là chư Phật trong quá khứ, các vị đệ tử thượng thủ đều nhập Niết Bàn trước các ngài hết. Ngài Xá Lợi Phất nhắc lại cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật hỏi tại sao thầy muốn nhập Niết Bàn trước tôi? Con không nỡ. Con không nỡ nhìn cái cảnh mà Đức Phật mất, con nghĩ rằng con chịu không nổi đâu, con sẽ đau khổ, con sẽ buồn lắm. Thôi Phật cho con đi trước ngài đi. Hơn nữa ngài cũng thường dạy rằng chư Phật trong quá khứ, các vị đệ tử lớn đều nhập Niết Bàn trước quý ngài hết. Thôi giờ con cũng nhắc lại lời dạy của ngài và xin ngài cho con được ra đi trước ngài. Đức Phật mới nói thôi thầy nói vậy thì tôi cũng hết lời. Thầy muốn nhập Niết Bàn ở đâu? Đức Phật hỏi vậy. Bạch Đức Thế Tôn, con muốn nhập Niết Bàn ở quê hương của con. Năm nay con 80 tuổi rồi, mẹ của con hơn 100 tuổi vẫn còn đang sống ở quê nhà. Con muốn xin Thế Tôn cho con được về thăm mẹ con lần cuối, rồi con vào, con nhập Niết Bàn ở đó luôn. Nơi đó là cái nhà mà ngày xưa con đã sinh ra. Đức Phật nghe như vậy rồi chấp nhận. Cho nên rồi cho ngài Xá Lợi Phất về quê hương. Thì khi mà ngài về tới quê đó thì mẹ ngài mừng rỡ lắm. Mẹ con thăm nhau. Bà mới nói: thầy đi tu lâu quá không về thăm tôi, kỳ này về thăm tôi có chuyện gì? Rồi lúc đó nói: dạ tại lâu quá con không về thăm mẹ. Nhưng mà nói xong rồi thì cũng không có thể giấu được. Cho nên ngài nói luôn: lần này con về thăm mẹ, sẵn con xin mẹ, con sẽ được mất ở nhà này. Con muốn mất ở ngôi nhà này. Bà nghe bà chưng hửng chứ. Tầm 7 nè, mới về nói chuyện xui. Dạ không, tại vì thầy của con sẽ mất sau 3 tháng nữa, và con không có nỡ lòng thấy thầy của con mất trước con, cho nên con có xin phép thầy cho con được mất trước. Và ngài nói những cái pháp môn, ngài nói những cái lời kệ, những cái lời dạy thì làm cho bà hiểu ra. Rồi cuối cùng bà cũng hoan hỷ, bà cũng chấp nhận. Và ngài Xá Lợi Phất đã vào trong cái phòng, ngày xưa ngài đã sanh trong căn phòng đó, và ngài đã ngồi thiền và ngài nhập diệt ở trong căn phòng đó. Và sau đó các vị mới hỏa táng và đem cốt của ngài về cho Đức Thế Tôn. Thì lúc đó là ngài Đức Thế Tôn có hai hũ cốt rồi đó. Một hũ của ngài Mục Kiền Liên bị đánh chết ở trước cửa Tịnh Xá Trúc Lâm, và một hũ là của ngài Xá Lợi Phất. Thì đó là cái lịch sử mà chúng ta được biết. Còn ở trong này là nói theo tinh thần của Đại Thừa. Ở Đức Phật thường thường á, các vị mà mất á thì đem đi hỏa táng. Thì trong kinh Đại Thừa thường diễn đạt là các ngài bốc hỏa tự trong người thiêu. Thì cái chữ hỏa đó là gì? Tượng trưng cho cái định, cái hỏa quang tam muội, tức là cái sức nóng của thiền định tự thiêu đốt mình mà cái lửa của thế gian không thiêu được. Ở đây là một cái ý nha. Cái ý Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như là người ta tìm mọi cách, người ta hãm hại mình, người ta giết mình. Người tu không có bị khổ đau vì những cái hình ảnh đó. Tại sao? Tại vì mình đã thấm thấu, mình đã giải thoát. Ở trong Phẩm Phổ Môn nói, người mà ta bị xiềng xích đó, nhớ không? Tay chân bị gông cùm á, niệm sức mạnh Quan Âm á, xích xiềng đều tự rụng rời hết á. Là vậy đó. Xiềng xích là gì? Những cái trói buộc mà người đời người ta ta làm cho mình. Nhưng mà người mà có trở lại với cái tự tánh hiểu biết rồi thì những cái xiềng xích nó chẳng lại gì hết á. Cho nên khi mà các ngài hỏi các vị thiền sư á, ông vô tù, ông ở bị xiềng xích vậy nè, bị ở trong ngục, hỏi ngài đang làm gì đây? Nó: ồ, tôi đang đeo những vòng kim cương Và tôi đang ở nằm ở trên giường của Niết Bàn, mặc dù là ở trong chuột trong tù vậy, nhưng mà càng không có khổ. Trong kinh Niết Bàn kể, theo tinh thần Đại Thừa là Đức Phật đã nhập quan rồi đó, mà Ngài Ca Diếp về không kịp. Ngài Ca Diếp về không kịp, Ngài Ca Diếp mới quỳ lại vì đóng nắp quan rồi. Vậy mà Đức Phật thò chân ra khỏi cái quan tài, Ngài Ca Diếp quỳ xuống hôn chân Phật. Rồi sau khi hôn chân Phật xong, Phật rút vô. Nói trời ơi, thiệt không vậy? Mình đọc từ kinh Đại Thừa mà cái tư tưởng, cái tâm mình chưa có tinh thần Đại Thừa, mình không hiểu nổi mấy chỗ đó đâu. Vì mình cứ chấp cái hình ảnh là có thò vô thò ra. Và nếu mà khả thể với mình, mình sẽ để chắc ma. Nhưng mà thiệt sự cái hình ảnh nó nói cái gì? Nó nói lên hai ý nghĩa. Một là cái tự tại của người tu. Hai là cái tâm từ của Đức Phật. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Có một vị thầy, khi mà người đệ tử của thầy sắp sửa ra nước ngoài, trong đầu bà mới nghĩ, trời ơi, mình đi ra nước ngoài lần này chắc có lẽ tới chết mình sẽ không gặp được thầy mình nữa đâu. Ước gì mà mình được một bộ đồ của thầy, mình mang ra nước ngoài, mình giữ, mình kỷ niệm. Thì cái bữa đó bà lên, bà chào Hòa Thượng để bà đi ra nước ngoài. Hòa Thượng cầm bộ đồ, cái bộ đồ vặt hò cũ để sẵn. Thầy tặng cô nè, đem ra nước ngoài kỷ niệm di vật của thầy. Bà chân hững. Trời đất ơi, tại sao tôi chỉ nghĩ trong đầu thôi mà sao thầy không biết không cho? Và chỉ mấy thời gian ngắn sau, Hòa Thượng tịch. Thì khi mà Hòa Thượng tịch rồi á, thì bà còn giữ cái bộ đồ đó. Hôm rồi trong một cái dịp đi Phật sự, thì tình cờ các thầy mới khoe với Pháp Hòa đó là còn giữ cái bộ y của Hòa Thượng. Thì Pháp Hòa mừng quá đi. Pháp Hòa mới nói thôi mấy thầy dục tới dục lui thôi, cho Pháp Hòa đi, tại vì mình cũng kính Ngài lắm. Là nói thôi để tôi suy nghĩ đã. Cái thời gian sau, cái chắc có lẽ thấy tội nghiệp Pháp Hòa sao, gửi qua. Bây giờ cái bộ đó Hòa cất ở trong tủ Phật, bộ y của Hòa Thượng. Thì Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng biết rằng Đức Phật của mình hay là các bậc thầy vậy, các ngài để là một cái gì đó, không phải là các ngài muốn lưu dấu vết, nhưng mà vì cái lòng thương đệ tử, muốn giữ một cái gì cho đệ tử mình nhìn cái đó. Để làm gì? Để làm cái niềm tinh tấn. Cho nên cái chuyện mà Đức Phật đưa chân ra mà ngài Xá Lợi Phất hôn cái chân ngài rồi ngài rút vô đó, đó không phải là cái, không phải là ma cỏ gì hay là cái chuyện impossible. Đó là nói lên cái tinh thần để lại cái gì cho con, cho cháu, cho đệ tử. Cho nên các vị mà để lại cái tiểu sử của mình, ví dụ như ngài Hư Vân đi, có một bộ sách gọi là Hư Vân Tự Truyện, tức là ngài Hư Vân tự ngài kể lại cái câu chuyện cuộc đời của ngài. Mà theo tinh thần của người tu á, đến đi không dấu vết, nhưng mà nghĩ thương người sau, nếu mình không để lại gì hết thì người sau không có một cái niềm tin, không có cái mấu chốt để mà làm cái sức mạnh để vươn lên. Cho nên ngài kể lại cuộc đời của ngài. Và thiệt sự khi mình đọc của cuộc đời của ngài á, thì có những cái bế tắc thì mình sẽ nhớ ngày xưa ngài, các ngài khổ. Mà Pháp Hòa nhớ một câu, khi mà ngài Hư Vân bị người ta lấy bả súng, người ta đập ngài, mà đến đổi ngài xỉu, ngài hộc máu ở trên giường luôn. Họ nghĩ ngài chết rồi họ bỏ đi. Sau đó ngài tỉnh dậy. Và cuộc đời của ngài hành đạo là đủ thứ gian nan, thì ngài chỉ nói một câu thôi: cuộc đời của tôi Mỗi khi tôi gặp khó khăn trong cuộc đời tu hành, tôi đều quán chiếu một điều rằng á, câu gì? Cái gì tất cả đều là nghiệp báo. Nhờ tôi nghĩ vậy mà tôi vượt qua tất cả. Thế nhiều khi trong cuộc đời mình tu tập, mình thấy trời mình cũng cố gắng lắm mà sao cái tự nhiên mình nhớ tới. Ngài Hư Vân cũng đã nói như vậy. Cái gì cũng là không ngoài cái nghiệp lực của mình. Nhờ vậy cho nên mình cố gắng. Cho nên Đức Phật hồi nãy mới dạy đó, Ngài Xá Lợi Phất mới nhắc đó, trong tất cả mọi tạo nghiệp hãy cố gắng tạo cái nghiệp của Niết Bàn. Mà ngược lại Niết Bàn là gì? Là địa ngục. Ngược lại Niết Bàn là địa ngục gì? Thì chúng ta tu tập để chúng ta phải có cái tuệ giác, có cái chánh niệm, chúng ta tạo nghiệp của Niết Bàn hay tạo nghiệp của địa ngục. Cho nên các ngài mà lưu lại một cái gì đó, thường thường các cái bài cúng của các hòa thượng hay nói mấy chuyện đó lắm. Người đi dấu vết chưa nhòa, bác y để lại. Nhớ không? Bây giờ ngài hòa thượng đi rồi, cái chỗ ngài ngồi, cái chỗ đó dấu vết nó chưa có nhòa, cái bác cái y ngài để lại cho chúng đệ tử. Quẩy dép về tay chốn nghỉ ngơi, hạt vàng cất cánh tự phương trời. Giờ quẩy dép về tay rồi. Hồi xưa là không phải đôi dép da mình giờ đâu nha, không phải đôi dép mà mấy đôi dài Adidas dài hiệu đâu, mà người từ ngày xưa người ta mang giày cỏ, lấy cỏ khô người ta bện thành giày, gọi là thảo hài. Các vị đó là mang thảo hài. Ở bên Nhật á, bên cái chùa gì ở Tokyo phải, chùa treo một cái chiếc giày bằng cỏ rớn lắm ở trước cửa chùa. Để không? Để làm chi biết không? Mỗi khi mà ai đi ngang đó, lấy tay quẹt vô cái giày đó cái để cho nó chà đạp xui xẻo của mình hết đi. Nó cũng là một cái ý, cái đó là cái nương theo cái tín ngưỡng của nhân gian mà người ta làm thôi. Nhưng mà cái chiếc giày cỏ mà treo trước cửa chùa đó là thảo hài mà các sư mang, ấn người Nhật người ta vẫn còn mang cái đôi giày đó. Cho nên khi mà Đức Phật mất, ngài để lại y bát vân vân là để ấn chứng, để mà cho đệ tử có một cái gì đó giữ lại. Khi ấy đại chúng nhìn ngài Xá Lợi Phất, mắt không muốn chớp, lòng sinh thương tiếc, vật vã khóc than, mặt trời lu mờ, trái đất rung chuyển. Rồi trăm nghìn đại chúng thu lượm Xá Lợi xây tháp cúng dường, vây quanh ngài Xá Lợi Phất đau khổ sầu thương, lòng sinh mê man mất chánh niệm. Lúc bấy giờ Đức Như Lai dùng sức từ bi hóa làm Xá Lợi Phất đứng giữa đại chúng. Thấy thế mọi người đều cùng vui mừng, những nỗi buồn khổ tiêu tan và hết thảy phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật không nỡ thấy các sư đệ, các đệ tử, cư sĩ tại gia buồn khổ, thì ngài hóa gì? Hóa làm Xá Lợi Phất. Lúc đó ngài A Nan nhờ thần lực của Phật, biết rõ trong lòng mọi người đều có chỗ ngờ vực, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại áo để hở vai bên phải, đầu gối bên phải, quỳ sát đất chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao ngài Xá Lợi Phất lại vội vàng nhập diệt trước Đức Thế Tôn, khiến cho đại chúng buồn rầu đau khổ như vậy? Đây là câu hỏi của ngài A Nan. Và mình có muốn biết lý do không? Có muốn biết lý do không? À, tuần sau mình sẽ biết. Giờ mình sẽ dừng. Vậy là mình mới được một cái đoạn là ngài Xá Lợi Phất nhập Niết Bàn trước Đức Phật thôi. Còn hỏi là tại sao ngài A Nan nghi ngờ, chữ nghi ngờ đây là gì? Thắc mắc. Ủa tại sao ngài Xá Lợi Phất lại mất trước Đức Phật? Và hỏi Đức Phật. Và Đức Phật nói rằng Đức Phật sẽ kể lại một câu chuyện. Lý do nào mà ngài Xá Lợi Phất nhập niết bàn trước mình. Mình muốn biết thì tuần sau mình sẽ biết. Giờ chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật.